mới dặn dò. Còn không có thương yêu đâu có dặn dò. Tình đời nó quá để yêu mới dặn dò. Thì cái tình đó là cái tình mầm mống của sự thương yêu mà ra. Thì lúc đó mình thấy vui, mình thấy mình được phước. Mà đường khi cha gì người mà báo những chữ và cái tâm đầu mình chữ mình là báo muốn mình làm cái gì vậy chứ mình chưa hiểu, mình chỉ chắc chắn là mình chưa hiểu, nhất định rồi sẽ hiểu. Nhá, mình hẹn sẽ hiểu rồi tự nhiên con hiểu, đó là trong cái mầm mống thương yêu. Con chưa hiểu chân lý, chân lý nữa mọi khía cạnh giống như một khía cạnh, từ đâu đến cũng là chân lý. Mà ở thế gian này 6 tỷ người chứ không phải một người nữa nha. Con hiểu không? Tại sao người đó chửi tôi là không có chửi người kia? Nó có chuyện gì? Thấy không? Tại sao cái đục này phải đi đục cái giá tường kia nó mới thông? Cái đó là cái đục được đổ cho tôi. Tôi được người đổ, mà tôi được trời đổ nữa. Chứ không phải chị Năm tôi nói đâu, cái âm thanh của trời mà. Bà làm gì có, bà chết thì cũng hai tay không như tôi, bà đâu có nói gì được. Nhưng bây giờ bà nói ra tiếng là của ông trời nói với ông ấy. Bà lại nói. Cô nghĩ ông trời thì tự nhiên bà nói càng ngày càng hay.
Con nghe không nổi, con nghe như thế mà con thấy mình còn không cho nó nghe.
Không
thì nó làm tin. Trong người con có phản ứng là con cho nó nghe, con nghe không được rồi.
Phải nghe hết.
Chỉ muốn nghe không phải là con phải trả lời lại.
Phải nghe hết. Phải nghe hết con mới lập được một cái nhịn nhục. Con phải nghe hết con mới đo được cái thanh tịnh. Con nghe hết con mới thấy con tu bao nhiêu năm kết quả tới đâu con thành chứng.
Mình làm gì có ảo tưởng
không? Không có ảo tưởng rõ ràng. Bây giờ hồi trước nói cho tôi cãi lộn, nhưng bây giờ tôi tu rồi. Bà la chừng nào tôi niệm Phật chừng đấy. Tôi niệm Phật chừng nào tôi thấy bà thương tôi nhiều hơn. Bà thương tôi dữ quá. Tôi tự nhiên tôi thương bà nhiều hơn. Tôi không có nói nhưng mà tôi nói rồi. Tâm tôi thương bà, cái từ quan đó nó phóng ra cho bà rồi. Nè, rồi mình thấy mình là Phật rồi, tâm Phật rồi. Chửi quá mà không giận, tâm Phật rồi. Chửi mà còn cãi lại là ma quỷ rồi. Ta chửi thì ta thương mình mà. Cũng như hồi ta tu, ta có làm gì đâu. Ngồi tu gì mà tắm chửi. Trong này nó cũng có chỉ thảm cửa chứ có ai cũng không thấy cả là bị lỗ mũi cho chết bị chịu vậy đó. Nhưng mà mình nghĩ là ông Phật bị lỗ mũi tôi, ông thương tôi, ông vợ tôi là Phật thương tôi quá thương tôi chịu. Rồi thôi bà lẽ trẻ rồi. Thương tôi quá, cứ nghĩ thương tôi quá nên gặp mọi tệ nên bỏ đi. Mà thì thương, chúng nữa cũng thương à. Bởi vì mình nghĩ họ thương là họ phải thương à. Mà mình nghĩ họ ghét là họ phải ghét. Mình nghĩ họ thương tôi quá, thương tôi quá. Chưa mà. Tôi được người ta lo lắng quá nhiều, người ta thương tôi quá nhiều, sướng quá, cả nhà thương tôi. Cái mặt mình vui là họ đâu có buồn. Mà họ chửi cái mặt mình đông nhìn nhục lắm, tráo đi nhìn nhục lắm, quất vào đi á. Cái đó là không được rồi. Phải không? À, nhìn nhục một cách mình thấy rõ rồi. Phá nó cái tường tự ái, đem lại cái mầm mống thương yêu. Thì mình quá độ đối phương. Chẳng phải quá, đối phương quá độ mình. Ta chửi mình mà mình cứ nghĩ họ thương mình, là mình quá độ họ. Họ không có ghét mình đâu. Và mình không có nhớ. Mình nghĩ mình thương họ mà đâu có rảnh mà nghe cái chuyện họ chửi đâu. Không có nhớ. Thương thế rồi nó mở ra. Thì cái này nó ra. Cái từ quan nó hút cái trời. Nó liền. Tâm mình nó nhẹ. Cãi. Mình cãi mình nặng. Không có lợi. Cho nên người ta nói gì ta nói gì cha. Bà đáng chửi ông vậy mà ông nghĩ sao? Tôi nói bà không có bà, tôi đâu có đắc đạo. Nhờ bà ân nhân, ân sư của tôi. Quý bà lắm. Vậy đó. Cho nên tụi con đi làm, bây giờ cái xã hội này nó tốt. nó không có đầy nữa. Nếu mà con còn ở bên nhà, con làm cái đó tốt, nó cũng chửi dùm đầu. Rồi con nghĩ sao? Mà những người bị chửi đó, ta học nhanh hơn. Trên những nhục được là ta học nhanh hơn. Rốt cuộc họ làm sát với người chửi. Thấy không? Rốt cuộc họ làm sát người chửi. Hồi trước bà Tám chửi nè, con gái chửi nè, bà dạy vợ chửi nè. Rốt cuộc ta tu, ta đắc đạo, ta làm sếp hết. Làm sếp hồi nào không hay. Giờ nó vui. Thấy nó thương.
Khi mà thầy tu á, khi thầy bị chửi như vậy á, trong lòng thầy có buồn không?
Bằng nào buồn?
Mà buồn khi mà thầy buồn là thầy thiền được hay là thầy thiền đích thân?
Không, buồn thì nào niệm Phật như vậy. Niệm Phật cái tự nhiên nó bộc khởi ra một cái tư tưởng. Họ thương mình, không có ghét. Mà nghĩ ông Thích Ca đi ra ngồi cốc cây ông tu, cả nước thương ông, mà người ta chửi ông bất nghĩa bất nhân, bỏ vua cha ra đi. Thì mình ở trong cái trạng thái này là cũng bất nghĩa bất nhân, nhưng mà mình cứ biết mình tu rồi, mình mới cứu gia ca, cứu vợ con, cứu những người chửi mình, vì họ quá thương mình mà không biết làm sao. Thì tự nhiên cái tâm mình phát ra. Họ chửi 100 câu thì mà mình nói họ thương tôi 100 lần. Họ chửi 1000 câu mình nói họ thương tôi 1000 lần. Thì cái tâm mình đâu có buồn. Mình cứ nghĩ họ chửi tức quá, tao làm gì chửi tao, mà chửi luôn ông Tư nữa, ông Tư làm gì, tôi giết mà. Đó là khổ. Ngu. Mình nghĩ họ thương chứ không có chửi. Mình phải nghĩ rõ ràng họ thương. Xét rõ ràng họ thương họ mới chửi. Họ muốn mình nên mà. Cũng như con làm biến đi bộ, mọi người cứ chặt con tức chặt rồi. Không phải cảm ơn à. Tại mình làm biến. Nếu mình ngon họ, họ theo mình họ đi bộ rồi. Bây giờ kêu mình đi bộ rồi tại mình làm biến. Sao dẫn người ta được. Họ thấy người ta thương mình không? Mình thương người ta. Thương như cha mẹ. Họ thương mình như cha mẹ, họ mới lo cho mình. Họ lo miếng ăn, lo chỗ ngủ, thương như tình cha mẹ. Mình trọng họ như vậy thì tất cả những cái thù hận trong mình tiêu tan. Và nó lo tốt học nhiều hơn để đền ơn họ. Thì có cái gì đâu buồn, họ nghĩ không? Cái tình thế có chút xíu nó lật ngược, một chút xíu là buồn. Lật ngược chúng ta an, thì mình an tỏa. Cho nên ta cả ngày ta cứ ngồi thử qua chữ đá cái mặt cũng thấy kẻ thương, thương mới đá mình. Đi thét quần áo giấu hết, còn quần trà lõn thôi cũng kẻ thương. Cứ nghĩ là thương rồi mình tìm ra thôi đó. Có sao hết á. Cứ nghĩ là thương là cái gì cũng giải quyết được, mà nghĩ họ ghét là giải quyết không được. Nên tụi con có cái gương làm thấy ngày nay có thầy tu trong cái khổ mà thành đạo, nói lại cho tụi con nghe, tụi con sướng qua bất chấp cái đường con đi. Con gỡ gai rất dễ, cứ đi tới đi, gặp cái gì con cứ nghĩ đối phương thương tôi, không có ghét tôi. Đừng nghĩ là ghét. Nghĩ ghét là trật rồi. Nghĩ ghét là bị hạ tầng công tác. Nghĩ ghét gan nó nóng, tâm nó dục, làm cái óc bấn loạn. Này con tới đứng, ta chỉ vậy. Là con nhất đưa cái tay, con nhất thương. Giữ cho mạnh, ý con luôn thương. Cái tay con, ta biết mày, ta giết cho mày. Mày hận hại, giết, cứ nghĩ giết, nghĩ ghét, nghĩ hận thù. Yếu rồi đó. Mày thương nó mới mạnh đó. Mày ghét. Thấy không? Cho nên cảm xã yếu. Mà tao nói người ta không có tin. Vì nó hận thù. Nó hận thù, nó là yếu cho nó không có mạnh. Còn mình tự do nó mạnh là nó đạo đức. Ai bị lục mình ấy, trở lại cho. Thương người ta, nó mạnh. Còn cảm xã nó yếu là nó hận thù. thấy không? Người nào hận thù là người đó, người đó biết thương người là người đó mạnh. Con nghe đạo tâm biết cái gì thay ông trời, con biết rồi. Tình thương và đạo đức thay ông trời mạnh vô cùng.
Thì thầy, sao con đi giờ thầy ngồi giảng đạo cho con nghe thấy nó vui sướng. Hồi chiều thì giảng đến nhà anh ca sim á, thầy nói giảng gì anh nhớ sao con thấy nó không sướng. Nói gì đến chị không
nói vậy đó.
Dạ sao con nghe nó tiếng chị đi đời con
nghe à, bây giờ cả ngày con nghe về băng đồ này cái nhẹ. Còn dạ, nó là phải giảng về chuyện đạo. Cái nó mắt thấy tai nghe để nó thấy rõ cái hậu quả của cái nhóm đó. Mà nó không nên nghĩ đầu tư cái tiền những đó là nó khổ, muốn cứu nó thôi.
Chứ thưa thầy, có lần con ngồi thiền đó thầy, cái tự nhiên cho con cảm thấy từ một cảm động trong cái sung sướng.
Ừ, chết ra.
Đó là do thầy.
Đó là cái gì?
Thường khi mình cảm động là người ta đã cảm động là trong cái đau buồn, nỗi buồn rồi.
Sung sướng là
còn
con
đau, cảm động
sung tưởng trời Phật nhiều.
Dạ.
Thì nó là trời Phật đang nói chuyện với con.
Dạ, nó sung sướng.
Yếu cái từ quan với con.
Dạ.
Cảm thấy trong sung sướng mà không có thể lấy nhân chương nào tả ra được.
Dạ. Trong cái cảm động mà con sung sướng.
Đó. Dạ. Là cái cho nên chư Phật nói chuyện với con nói bằng thanh quang. Chiếu lòng các con, chiếu vô trong cái cơ tạng, cái hào quang con thấy sung sướng vô. Mà không có cái gì đổi được rồi. Nó khác.
Nhiều khi cái con có cái kẹt cái biển là cô tự ái quá đó. Nhiều khi con thấy con bất hiếu với trời Phật, con biết làm sao?
Không nên tự ái. Khi con nhớ cho nên tối nay ta dạy trong đó có con đó, phải thương. Không có đặt vấn đề ghét nữa.
Thương,
cái gì cũng thương. Bởi vì từ trong cái mầm mống thương yêu ra người ta mới kích bác con. Mới chấp nhận con, mới động tự ai con con. Thì cũng từ cái mầm mống thương yêu mà ra, muốn cho con tốt hơn nữa. Con phải thương, biết ơn. Chửi con không chừng nào con biết ơn gì này. Thì con mới tiến được. Con hiểu không? Cho nên ông trời, ông Phật, ông làm, ông nuôi mình. Ông nuôi con, có đầu óc, có tay chân, cơ tạng, cho phần hồn con đang ngự trong thể xác này. Mà con liệt ngược lại, con tự ái, không giận, con hờn, con chửi ông trời rồi con nhỏ. Con hiểu không? Con chửi ông trời, con chửi ông trời thì con khổ. Con thấy không? Ai khổ? Con khổ. Con hiểu không? À, con thấy con thương ông trời. Ông trời đã làm cho con có cơ tạng, có trí óc, có tay chân, có sum họp xung quanh, có loài người sống với con. Con bữa ăn sung túc, con thương. Con phải nhớ chuyện thương trước đó. Cái gì con phải thương. Thì ông trời ông Phật thương con trước khi con bắt đầu thương. Con hiểu không? Cho nên phải nuôi cái mầm mống thương yêu là càng bạn. Đó là đạo đó. Cái gì con nghe con không chịu, con không thương.
Trong cái giờ mà sao con...
Nhờ cái đó...
Con sang xuống được,
con... Nhờ cái đó...
Đâu đã xe rồi, mới nhớ tới nhớ chồng Phật.
Từ từ, nó đi tới. Ai cũng ở trong cái con đường nó ra. Vì con người ở trên trời rớt xuống như thế gian cũng khác gì. Con trục mà rất ý nghĩa. Thấy không? Môi đầu này đầu nọ cũng lên không được. Nhưng mà nó bình tĩnh, nó biết đường, nó leo lên. Còn nhớ không? Từ từ.
Nhiều lúc tự thái lên mà tâm con không có muốn, con muốn tu như về trời, về cha trời rồi. Mà nhiều khi tự ái cái xuống con đi để chồng. Mà tâm con không có muốn, nó tự ái gì
Thì con cứ hỏi, con phải đặt ra. Con là chủ phần hồn, là chủ cái thể xác. Hỏi cho lấy chồng rồi sao em? Hỏi nó. Rồi được cái gì? Mà khi cái trí óc con không minh mẫn, không bàn bạc được, con nói với chị em ngồi lại đây. Nó kêu tôi lấy chồng nè. Rồi chị hỏi thử coi nó lấy chồng sướng chỗ nào. Rồi hỏi thế chị em xúm nhau hỏi cái nó thông. Nó sợ. Nó không có rủ nữa. Cho nên mình có cái khối óc là chủ điều khiển cơ thể, có trật tự, không có lệnh không được làm. Nó mới em. Chứ còn nó suy bậy mình nghe theo là bị. Tuổi trẻ hay bị suy bậy nghe theo là bị. Cho nên bị thất tình, bị khổ cực, bị gì vậy đó.
Nhiều khi con muốn đi, con muốn đi làm đặng cho con đừng có tánh phạm tội với trời Phật. Con đi làm không được, tại những nhiều khi nó bệnh, nó muốn bệnh.
Cái bệnh con nó chưa xong, cái bệnh con chưa xong, phải tìm cách trị bệnh. Ngày con nghe niệm Phật đó cũng đang trị bệnh đó.
Còn một người.
Ta không khuya lắm mới ngủ. Ai ba giờ, ba bốn giờ mới chịu.
Con chúc
con. Con hết bệnh.
Sáng niệm Phật.
Dạ thưa hết không thầy.
Hết. Con ráng niệm Phật là cái may mắn nó sẽ tới.
Con muốn con đi làm nên con không có còn cái tánh cũng như là
kỳ này.
Hồn má
bây giờ phải giữ chỗ cho nó đi qua nó xúc. Xúc là gì nó hết. Xúc rồi nó mới thấy hay. Bây giờ thấy tánh tịnh đổ hết. Lạ thường lắm.
Thầy nói xúc ruột sao mà nhiễm màu vậy?
Nhiễm màu lạ thường. Mà trước tờ giờ này không ngủ nên nó ngáp nó nhiều chuyện. Không có. Khỏe. Thôi cứ uống nước không à?
Dạ.
Yeah. Nước.
Thế uống nước gì thầy đi tiểu thường.
Sao con thấy thầy không có đi tiểu bằng hồi xưa đi tiểu nhiều?
À, hết đi tiểu, không có
hồi
đi
tiểu.
Muốn đi là đi, muốn đi nằm nó cũng được.
Rồi thấy thầy đi tiểu thường không?
Còn chưa uống thuốc đi tiểu mà.
Dạ.
Uống thuốc tiêm.
Cho nó hạ máu.
Dạ anh ca thêm cũng nhiều quá
hả
thầy? Ông đi rửa
ca thêm, dạ uống nước nhiều. Yeah. Uống thuốc tây, nó phải uống nước một ngày 3 lít. Yeah. Vì nó uống thuốc ngủ là có độc tố rồi. Yeah. Mà không có nước làm sao đem cái độc tố ra ngoài. Chị em là cưng, thương đó. Từ thương nó quen à, động nó chút nó không chịu. Mà người nó ngoài chữ không có sao.
Ngoài con thấy người nó động gì động nó cũng không sao. Nó không có nhận
mở gia đình
ai đang nghĩ đâu mà được.
Gia đình không được bị chị em cưng nhau thương nhau.
Ở ngoài thì chị không có đợi người ta năn nỉ, mà trong nhà phải đợi năn nỉ chị. Con thấy chị như mấy cái lỗ ngoại rồi.
Chị Thân cũng vậy. Chị Thân cũng vậy. Chị Thân ở nhà là dặn một cái này là nhìn năn không ăn cơm. Cầm năn nỉ con năn nỉ không ăn năm không ăn tại gia đình quý quá. Cho gia đình mà hấp hối cũng như bà Tám đá ông Tám đừng quên lo kiếm ăn cái cần gì được. Con đi ngủ sáng đi làm.
Dạ. Con thức khuya.
Dạ. Hiểu ra là một cái đặt nền tảng thương yêu thì con nghe cũng lọt tai. Chứ chị không bao giờ mà đi nhứt em.
Dạ. Con biết thương yêu, con biết là cũng như là chị La mình cũng thương mà sao trong cái giờ nó sao tự thái.
Hai rồi tại nó quên.
Con thấy tại này nó tự ái là con thấy con phạm tội với cha mẹ trời.
Cái tự ái cái tà nhất. Dạ. Dẹp nó đi. Mình có quyền dẹp.
Thì dẹp nó bằng cách sao thầy?
Dẹp nó người ta chửi mình bắt cổ mày tới nghe. Chứ này nè, tụi bay làm bậy, nghe chị tao dạy nè. Cho phải con nghe đâu. Nó cỡ mày nghe, nghe rồi mới trả lời tao biết. Con thấy chị dạy cái gì? Rồi để nó trả lời. Mày bắt nó đi. Bắt nó là nó đi tới rồi. Rồi tới ngồi đó nghe, chửi đi, đánh cũng được, ngồi đó nghe, đợi chịu đòn mày. Rồi nó
có hôm chị con chú la con, con buồn quá con đi ngoài đường mà đỉnh đầu con nó rút quá con thấy đỉnh đầu con mà thường khi đỉnh đầu con rút là con rút thường thôi, bữa đó đỉnh đầu con rút là con thấy mẹ mẹ nhắc con trụ ngay đây đi con niệm Phật con cảnh có đúng vậy thương thầy
đúng dạ. Cái đó là bề trên ta chiếu cho con dạ.
Nhắc niệm ngay đây là con quá giải được tự nhiên con cảm giác gì đó cái con về con hòa nha chứ thường khi con phải đợi chị con đang nghỉ mà con thấy vậy con cũng còn yếu quá phải chờ mẹ nhắc
nó thì yếu bởi vì con bị ban ngày con có được chút vậy đó nhưng mà tối con uống viên thuốc ngủ rồi nó trở lại cái cũ rồi. Thì sáng tập cũng giận nè nó không làm việc nó uống viên thuốc ngủ rồi trong này thần kinh nó không làm việc nữa sụi lơ hết nó mới ngủ được sụi lơ đi gần tới với nhau không có thể xa được. Thì chị thấy không, ở Việt Nam nói telephone này, rõ ràng có gì đó thấy không, hồi xưa đâu có được
dạ, hồi xưa đó
bây giờ gần gần gũi nhau người ta lên kia rồi lên trời rồi
dạ, dạ. Cái phố đường
điện nó bắt buộc phải thay đổi phố. Điện của nó cũng đủ dầu nó tới trước
dạ, giờ nó nhập cản đồ luôn
nó rẻ lâu qua thấy đồ nó rẻ không thường khoát có một người lãnh đạo có uy tín
dạ.
Và cái tổ chức chính phủ nó có uy tín thì tự nhiên Việt Nam giàu bởi vì nó làm thấp tính thì người ta nghi ngờ buôn bán làm ăn nó dễ mà kinh tế như mà thành đạt chứ mình đi học cái gì mình đi học hơn thua mình thành quỷ rồi thì như họ không muốn hơn thua để cho hơn như chứ cùng có đường mình chọn mình đi tu thành Phật chứ còn không tu thành ma quỷ đâu không có làm thành ma quỷ thì tu làm chi. Tôi đi cãi lộn người ta là ma quỷ.
Nhưng thầy bằng đã
đưa chứ đâu có nói đâu. Cái tâm đang điều chuyển cái xác. Cái tâm nó ra cái hồn. Thấy không? Đó. Mà không có cái tâm mà nó tu hay là tôi muốn tu không được. Tôi cứ tìm tại sao tôi ở đâu đến đây thì tôi sẽ về đâu. Cái đó là cái quan trọng. Sự hiện diện của con ở đây ai có thể chế con ra được? Hỏi một câu thôi. Tất cả siêu cường quốc không chế con ra được. Vậy con ở đây làm gì? Con mang cái gì xuống dưới đây mà quý gì vậy? Thế gian chế không được. Con có cái khối thần kinh từ khối ấp tới trên chân của con. Cái khối thần kinh đó là thực hiện cái gì? Tha thứ và thực hiện. Còn rốt cuộc hoàn cảnh đi tới đâu ai mới lập con tha thứ và thương yêu để con ra đi và được tiến hóa. Vậy thì sự hiện diện của con ở đây để học hỏi và tiến hóa. Mà học hỏi trong cái tha thứ và thương yêu thì con mới thấy rõ từ bi và sự mạnh. Con có điển, con không có điển làm sao con nghe thầy nói chuyện? Mắt làm sao con nhét được? Âm thanh con ở đâu mà có? Không phải con chế ra được đâu. Thiên thượng nhân gian di ngã độc công từ trên trời dưới đất vì con mà cho phần hồn con có cơ hội tu. Con thấy không? Cái áo ai làm cho con? Nhân loại trí khôn là người đã may cho con. Căn nhà này ai trí khôn là người đã phục vụ cho con. Cái thể xác này do đâu? Cái thể xác này là cái gì? Thể xác này là cặn bã của thanh quan. Thanh quan là sự thanh nhẹ. Mà xác của con dồn thấy đây là cặn bã, cần phải thanh đâu. Con lấy cái ly con để nước quanh quanh, nước rồi để lâu sanh cho con quanh quanh. Hỏi chứ con quanh quanh này ở đâu sinh ra? Không nhờ cái nước này và không nhờ nguyên khí của vũ trụ, con quanh quanh đâu có. Thì con nhìn cái đó rồi con mới thấy con từ ở đó đấy. Mà nói về tu con thích. Vì cái óc con có cái óc con có chấn động tương đồng với vũ trụ. Mà nói tới đạo nó nghe sáng trong óc con. Tâm tư con thấy là đạo chí quá. Tôi về cánh thiên, tôi về nhà Phật, về quê sư tu cũ, tôi khỏi phải thiếu nợ trần gian. Mà muốn phải tới thiếu nợ trần gian là tôi phải dứt khoát trả nợ. Làm gì dứt khoát con hiểu không? Hàng ngày con ăn thiếu nợ, ân oán thù hận, con nghe miếng thịt thù hận, con ăn cộng rau thù hận, nó đã đòi nợ. Mà con ăn cộng rau, con ăn chay là nghiệp con nhẹ, mà ăn thịt thì nghiệp con còn nặng nữa. Nó bức hận nó phải đòi nợ. Mà con ăn chay rồi, con càng ngày càng cũng muốn thiếu nợ mà thiếu ít, mình tu mình trả kịp. Con ăn thịt tu trả không kịp, giải không kịp trả không kịp. Mà con ăn chay rồi con tu con trả kịp, thì con mới thấy cái tu là quan trọng. Chỉ có tu mới báo hiếu được cha mẹ, có tu mới báo hiếu được nhân loại, có tu mới trả cái nợ cho cả càn khôn vũ trụ để con trở về quê sư chứng cũ. Vậy cái trí khôn con để ở đâu? Con có trí khôn thì con phải làm một việc xứng đáng và con phải làm cho chính con mới ảnh hưởng được chúng sanh. Chứ không phải con ra con dạy chúng sanh được đó. Chúng sanh đã dạy con, giúp con, và giờ con phải tu, con mới ảnh hưởng chúng sanh. Chúng sanh mới nhìn qua cái xác con, nhìn cái xác ô trợ của con mà ngày nay con sửa chữa cho nó thanh nhẹ, tốt thương. Và con biết rằng con ở có một cõi như diệu vô cùng. Con giao lòng, tha thứ và thương yêu, không có năng nhĩ và bờ đỡ bất cứ một ai. Lúc đó con mới thấy rõ con có nguồn cội, có quê xưa, có cội. Con không còn sự yếu hèn nữa, con thấy rõ vị trí của con rồi. Con chỉ nhắm mắt đi tới, tu đi rồi con sẽ đạt. Con khai ngộ được rồi, con hiểu vị trí con là con khai ngộ được cái tâm con rồi. Rốt cuộc cái xác này cũng phải bỏ lại, nhưng mà tâm không phải đem ra đi. Mà con không tu, ai tu cho con? Ai là người trách nhiệm đối với con? Con bây giờ nói là tôi có vợ, có con, có gia đình, làm cái lo kiếm tiền này đó. Con nói con lo hết, đổ thừa đủ thứ, tại vì vậy mà tôi tu không được. Nhưng mà con chưa chịu lo cho con. Con cái giờ phút năm chung con chưa lo cho con. Khi con chết rồi con đi đâu? Con hiểu không? Ngay bây giờ con phải lo cho cái ngày đó. Con mới là con người biết lo. Chứ con nên tôi lo kiếm ăn, tôi lo làm việc, mà con không lo cái giờ phút lâm chung con sẽ đi đâu. Con nên tôi gặp được ông cha trời, tôi gặp được ông Phật cái này kia cái nọ, vô ích. Con phải tu, con phải lo. Con phải lo cái ngày xa đi của con lo. Chứ không có ai có thể lo con được. Con có quen ông Phật, có quen ông Thượng Đế, tới giờ con chết ông Thượng Đế cũng có lo cho con. Con là người đầy đủ, Thượng Đế cho con đầy đủ, có quyền ăn, quyền nói, quyền nghe, quyền ngửi, đủ thứ đi đứng. Quyết định có khối óc. Mà con tu để làm gì? Để cho khối óc con càng ngày càng thanh nhẹ, rồi nó mới hòa hợp với khoa học quyền bí Phật Pháp. Thì lúc đó nó mới biết trời ở đâu, và nó đi về trời cách nhẹ nhàng, bỏ nghiệp tâm nó đi về trời. Còn nó ôm nghiệp tâm làm sao nó về trời được? Hỏi cho cả ngày con có lo cái gì, con hỏi lo được cái gì? Không có gì quan trọng hết. Con đi làm cho họ 8 tiếng, con khiêng con vác này kia cái nào, họ trả đồng lương, con ăn không hết mà, xài không hết. Chỉ có thiếu cái tu thôi, tu mới giải quyết được cái nợ, cái hiếu nghĩa với thế nhân, trả hết nợ mới giải quyết. Còn thiếu một mấy mây một đồng xu miếng, cái người bất hiếu đâu có lên thiên đàng được con. Mà con tu là con có hiếu. Tại sao chứng minh con có hiếu? Cha mẹ chết muốn con tu thành đạo, cha mẹ chết muốn con bảo trọng bình an. Con thấy không? Con càng ngày càng thu, con càng biết thương yêu mọi người thì mọi người đâu có giết con. Đó là sự bình an, an ninh về chính con. Chứ không phải là tiền bạc là an ninh. Cho nên biết tu thì phải giữ cái đó tu, chứ không phải là tôi theo cha, theo Phật rồi tôi được gì. Không có. Tu cha đã cho con rồi, con là phép lạ trên mặt đất này rồi. Con đầy đủ hết, tâm thối này như cái nọ con quyết định hết, đi tới đi lui con quyết định được hết rồi. Chỉ con chọn con được đi mà thôi. Con biết chọn rồi là con được cái phước đó. Con đã đến thế gian được rồi. Con sống là con học hỏi, con chết con tiếp tục học hỏi. Thì con đâu có sanh tử luân hồi mà con lo một cái hồn chi nó bận. Con hiểu không? Con lo cái tâm để con ra đi. Cái tâm là nó còn nhanh hơn chiếc máy bay. Nháy mắt là con tới rồi. Mà con thiếu thanh tịnh, con ôm cái nghiệp sát là tranh chấp này kia, cái nợ ăn uống mượn của thế gian ăn vô mà không biết giải, không hiểu cộng rau là cái gì, không hiểu miếng thịt là cái gì. Nó là cái hạnh Bồ Tát, nó hy sinh cho con người ăn để nó được sống với con người, nó đạt cho con người được ấm no, xương máu nó hy sinh đó để được làm con người. Mà bây giờ con làm con người, chỉ có con người mới có quyền năng tiến về tiên Phật, mà không chịu học để tiến. Cơ hội cuối cùng này được đỡ biết nhiêu, bao nhiêu kiếp sau mới được. Nhưng bây giờ không làm thì sau này không làm được. Trễ tạo là vậy. Bây giờ phải làm. Thấy những cảnh sanh tử biết bao nhiêu ở thế gian. Nhưng mà chúng ta tu, chúng ta hiểu à, sống tôi cũng học hỏi và chết tôi cũng tiếp học hỏi. Tôi phải tiếp tục học hỏi, tôi phải nhịn nhục để thăng hoa. Nhịn nhục chừng nào mà không bay cao thì nặng, mà thiếu nhịn nhục không bị nặng trịch, bị đọa. Con lấy người ta phục vụ cho con ăn thịt cho cơ thể con tốt, con ăn rau cho cơ thể con tốt, mà con không biết thương nó, thì một ngày nó quất ngã con rồi. Con biết rõ chư Bồ Tát đang sống với con đang lạnh run mà con ăn cọng rau ăn chín khô. Thế con là một vị đại Bồ Tát hy sinh kiếp kiếp đời đời ở mặt đất để cứu độ chúng sanh, mà mình không hiểu cái hạnh Bồ Tát đó, là mình không lập được cái hạnh Bồ Tát trong chân tâm để cứu độ mình và cứu độ người khác, là mình sai để mình lạc lối. Cho nên phải đứng thẳng, nhìn thẳng vào mặt mình và biết mình là vũ trụ, vũ trụ là mình thì mới thăng hoa. Còn nếu cho mình là yếu hèn, không bao giờ thăng hoa được. Thấy rõ mình là sức mạnh của cộng đồng vũ trụ. Con tu để làm, con tu con hướng thượng cái thanh quan, con hướng thượng để chi? Đóng góp cho nhân loại, con hồi hướng cho nhân loại, hồi hướng cho tất cả những người đau khổ. Chỉ có thanh quan mới là thông cảm các giới. Mà con tu thanh tịnh, tâm con mở thanh quan, con hòa hợp với thanh quan của vũ trụ, con giúp biết bao nhiêu sinh linh, con biết không? Con chưa bước qua cái giới đó, con đang bị kẹt. Nhưng mà trước kia con từ cái giới đó, bây giờ con tu con mở ra, con trở về cái giới đó, con đã tạm tội chúng sanh. Con làm việc lớn không phải làm việc nhỏ. Mấy người tu thiền không phải làm việc nhỏ. Hạnh hy sinh rất cao. Con nghe cha Kim ở tù mà người ta cho cái cơ hội cuối cùng để khiếu nại, nhưng mà nhà nó không cả, chỉ cười mà thôi, chấp nhận. Chỉ có tội thì tôi chịu, không có tội thì tự động quý vị thả hả, muốn làm gì đó là hành. Ta đã có cái giới khác rồi, ta có ở nơi khác an nghỉ rồi, mà nếu người ta không có một chỗ khác, người ta còn sợ sợ vận động. Người ta có cái chỗ khác an nghỉ rồi, ta hiểu được lối rồi, ta không có bị. Mà bây giờ con tu để chi? Để đi như chỗ ta kia. Cô Kim trước kia là một sinh viên, một học sinh đi học ở trường bà xưa cho ăn thịt không ăn, ăn rau cải, ăn chay trường. Cha mẹ cho tiền cứu người đau khổ. Từ nhỏ tới lớn làm đó. Thì cái hạnh của người ta càng ngày càng bừng sáng ra, cái tâm người ta vững chắc hơn những người buộc tội. Thì người ta không có lý do thù ghét những người buộc tội, nhưng người ta tội nghiệp cho những người buộc tội. Ta không có xin được một tội tha thứ, nhưng mà chính họ là tha thứ người buồn tội. Con hiểu chỗ đó không? Nó cao, nó siêu với chỗ đó. Cái gì chỉ đời thét rồi xa đọa, không biết chừng nào mới có cơ hội gặp lại.
Thưa thầy, con xin hỏi pháp.
Cái thanh quan đang đốt cái tâm trầm trực của nó, cũng như cái lưu hương đang đốt vậy thôi. Con thấy rõ không? Nãy giờ đang đốt cái tâm trầm trực của nó thì nó khôn, nó phải giữ để nó tu. Để đi về không, đi về trong thanh tịnh. Cảnh là con là cảnh, không còn bị lại nó nào nữa. Ra tu trên kia. Cho con ý lại nơi thầy, ý lại nơi cha, tới lúc đó cứu con không chịu. Con không chịu đi làm cho cứu, con hiểu không? Cho tất cả quyền năng để trong tâm, trong khối óc của con. Ông Phật nằm ở đây không đâu. Mà ông Phật con mê một cái vị nào đó là ông Phật ngủ rồi, ông không chịu làm việc. Để ông Phật đứng dậy làm việc, ra đi. Như những vị Phật khác, mỗi đứa đều có ông Phật ở đây, thức dậy mà làm việc. Từ đây về sau sẽ nói về khoa học rất nhiều, khoa học quyền bí, chứ không có có bằng chứng nói được rõ rờ mắt được tâm thức hiểu rõ, chứ không phải ý lại một cách mơ mộng nữa. Thấy rõ ràng. Và nãy giờ thầy nói cho tụi con nghe cũng thấy rồi, thấy cái đường mình phải đi. Cái xác của con rất dễ, con ma nào nó đi ngang, con quỷ nào nó đi ngang, mà tâm con giữ vững nó không dám tới. Còn tâm con yếu nó tới cái người luôn. Con nhớ cho đó, ma quỷ bây giờ lộng hành hành lắm, xin cha thân mẹ đủ thứ hết trong vũ trụ này. Nhưng mà nó nói là không có cảm động được, vì nó không có thực hành. Còn con là con người tại thế gian, con phải thoát ra con đi. Khi mà con gặp thầy nói chuyện với con, tinh thần con nó vững, con thấy nhẹ nhàng, không có sự ràng buộc, mà chính con phải tự đi. Con nhớ không? Vì thầy đã thực hành như được thì các con phải đi được, không còn sự mê trễ nữa. Ráng nhịn nhục tối đa để cho tâm nó thanh nhẹ, nó vượt qua tai nạn hết, nhưng mà còn như thế, không có phải xin lại. Tiên nhân thì phế tặng còn phải năm giới, năm chủ đích ở trong đó. Rồi con bị kẹt ở trong cái gai, còn có trung tim bộ đầu có một cái đó chân khổ. Con hiểu không? Một kẹt ở dưới này là năm cái rồi nước lửa gió nó chín ra. Nó biến ra vô cùng. Nó kẹt ở chỗ nào thì nó nhận đó là cái hồn thôi. Chứ kỳ thật là những cái hành tinh nó không có thông, không có quán xuyến nọ. Khi mà thông rồi nó thành ngũ quẩn dài không, nó chỉ có một. Một, hai, ba, bốn, năm, năm cái này quy là không có nữa. Mà con còn bị cái này kia làm hồn bảy vía, chín hồn bảy vía, cái đó là còn lạng hoạn, chưa tập trung được. Trên những cái phần đó có thể dắt con đi sai. Nên nãy giờ thầy giảng là con đứng lên một mình để đi ra, làm chủ tất cả, không có lý thuyết nữa. Biết một hồn một vía là đủ rồi, còn những cái kia không cần biết. Nắm cái chánh, không nên nắm cái phó. Và cái còn nơi nằm hồn đó là cái phó, cái chánh. Còn kẹt đó mới gai. Mà lên trung tâm bộ đầu rồi, khi con niệm Phật nhớ Nam Mô A Di Đà Phật, nó ở trên này, nó không có ở dưới này. Đó mới liên hệ với cái chân hồn mình. Thường trung hạ ba giới đều có ba cái hồn. Nhưng họ ở vai trò trượt, con làm chuyện trượt. Ở vai vợ trung, con làm trung. Và thanh, con làm thanh.
bài nó khác nhau. Cho nên phải sáng tu rồi nó trở về thanh tịnh thì tự nhiên nó mới tự thức. Chứ không có chỉ cuốn sách nào thì con đọc được. Con tu nó sẽ mở ra. Tình hiện nhìn để hiểu thôi. Không có lẽ được như cái chậu bông này con hiểu. Con có thể nói chuyện với cái bông được. Thì thầy đã thờ nói ai sanh cậu ra, nhìn nhận cái này sanh ra. Cũng mạnh đơn giản rất nhiều lần. Còn cái bông này mình cũng nói chuyện được. Rồi cái chai này mình cũng nói chuyện được. Mình nắm cái nguyên lý của nó, mình nói là phân tích là được. Cái bàn này nó cũng bạn của mình được. Nói được. Khi mà quán thông nó là một. Khi con tưởng tới Phật, chư Phật đó. Còn hiểu như là chư Phật, mười phương Phật độ Phật. Không có sợ. Đừng tưởng nó không ma. Tưởng tới con ma là nguy hại. Con ma này tranh chấp hơn thua, ghen ghét, đó là con ma. Từ bi bác ai, tầm thật. Thì chư Phật sẽ đổ con. Nghe không? Luận thuyết tất cả ngôn ngữ ở trần gian bằng thanh tịnh. Chứ không phải nói là như ở đây. Khi con thiền tự nhiên cái tâm con sáng suốt, bừng sáng, bừng sáng, bừng sáng đó là Bồ Tát đang chuyển con hiểu đạo là em không? Cho nên đi tới siêu giác không có ngôn ngữ nhưng mà biết hết mà siêu giác đó là siêu giác đó. Về Phật tánh đó. Tu về Phật tánh này có một thứ tiếng thôi, nhìn là nói rồi, nhìn là nói rồi, vấn đáp một lượt rồi hỏi gì trả lời liền, không có gì khó khăn hết. Thành ra không có Phật, không có nhờ ai, tự tu tự tiến tự đặt. Mà nếu con không cố gắng tới thì chư Phật cũng bó tay. Vì con tới cái tần số đó thì mọi người các cháu lại sẽ giúp con, cũng như tới sư pháp là cả sư pháp giúp con, hiểu không? Còn con không tới sư pháp làm sao kêu pháp giúp được. Thì mình đi trong cái khoa học rõ ràng như vậy. Phải đi tới rờ mó được, cảm hiểu được, thực tế xác nhận đứng đắn như vậy. Không có mờ ảo. Mờ ảo rồi làm cho cái khối thần kinh nó lụng bại, xét không rõ, không minh bạch, thì nói năng không có đàng hoàng. Minh bạch nó nặng mới nặng. Cái chỗ đó cũng như là cây bồ đề. Cũng như cây bồ đề. Mà cái hồn ra rồi về ngồi đó tham thiền là cũng như là tích. Không tới chỗ đó thì nó phát quang là cái đạo. Cho nên khi cái hồn mình ra rồi về ngồi đó ngự thức phát trực tăng.
Nhưng mà đôi khi sao mà cũng như trường hợp của con, đôi khi nó mát nhớ những cái quạt mái quạt đó, mà đôi khi là nó đau nhức quá, cho đó là có thể như là đúng nó tỉnh.
Coi món ăn, món ăn có ăn trượt không? Khi mà chỗ đó nó mở là ban đêm người ta hầu hết ban đêm người ta có ăn ít ăn, ta ăn cái món ăn trực tiếp, ta ăn cái thanh quang yên, ăn cái nguyên khí của vũ trụ chứ không ăn vật vật thể nữa. Ban đêm ta chỉ ăn ít, ăn thiết đồ nhẹ thôi thì nó thông cái đắp mặt cho chỗ đó. Vì ăn uống không có đàng hoàng bị trượt làm nhơ cái ruột thành nó kẹt ở chỗ đó.
Nhưng mà đôi khi như trường hợp của con nó mát được mát, mà đôi khi nó cũng là đau nhất chỗ đó, là con cứ nghĩ là
nó nóng là vấn đề ăn
uống tịnh thì được, mình cũng như cái tâm mình tịnh chỗ đó nó mát, mà tâm mình động hay
không
gì là nó đau nhất.
Vấn đề ăn uống đó là vấn đề cái ruột nó bị dơ, nó nặng rồi nó chuyển qua cái gan nó chỗ đó nó phải lói, nó lói chứ không phải nó đau.
Dạ, đúng
đó. Cho nên phải ăn cái món gì mát, cái ruột phải xúc cho nó sạch sẽ nó mới được.
muốn thử là đứng đứng đây được.
Tôi thấy chị Bụng về cuối năm đó thì tới ngày lễ
đó. Đó, bạn là lúc làm sao mà con chỉ biết thầy, nhưng giờ phút chết con cũng nghĩ tới thầy thôi, chứ không nghĩ tới chị em gì hết. Khi con biết
tên đó là khôn á. Đó là khôn á.
Ao ước trong đầu óc con được chị hoài.
Cho nên nhiều thằng nó nói tao mà gặp ông Tám kỳ này, thứ nhất là quánh bạc tay, hai là bắn cho nó chết cho rồi, giận như đó. Gặp rồi cái thôi riu riu đang nhìn vậy thôi riu riu ngồi chán vậy. Cái em muốn gì nói gì nói gì đó quên hết rồi, nó không hiểu cái gì đó.
Mà sao có nhiều người họ ghét thầy vì cục chứ con hiểu nữa thầy.
Nó tức bởi vì nó muốn hiểu, hiểu không được.
Ghét mà ghét sau lưng thầy chứ lại trước mặt thầy đâu có ghét.
Đúng
thầy
rồi, nó ghét là ghét như vậy á. Nó cũng như bây giờ con này trong này con thấy tức ổng nói tu nó hết tu nó giải thoát tu nó gì trời mà mình cứ chát hoài nó tức quá. Gặp ổng cười ổng một bách đi hả, tức là tức vậy thôi. Chắc ông này ông nói láo, mà gặp rồi nó thấy sao tự nhiên cái tâm nó nhẹ nhàng.
Người ta nói thầy có bùa.
Bùa, nói tao có bùa. Nói tao là Thích Trí Quang, nói gì đó, bùa gì đó. Tao đâu biết Thích Trí Quang ông nào đó.
Thành ra có người ta sợ gặp thầy, nên lại ông bỏ cái mê rồi sao đi theo giống cái người thầy. Không dám lại gặp.
Mà tao có làm cái trò trống gì đâu, ngồi tự nhiên không có gì hết. Nhưng mà nó nói bậy bạ. Tao là chuyên môn giải bùa chứ đâu có đạo bùa nữa. Anh thứ nào có bùa đưa tao, tao giải liền hết. Còn muốn gì nữa. Cho nên tụi nó không có cái khả năng bao trùm người ta, không có khả năng giải cái trường trong tâm. Mày ngồi đó, cái xác này đâu có ăn trong gì. Cái tâm thức mày quan trọng, cái ánh sáng trong tâm thức mày quan trọng. Mà mày ngồi rồi với tao là nó hết lu. Ngồi nhìn cái mặt tao vậy nó cũng hết lu. Nó khác, tâm nó nhẹ. Còn bình thường nói cái tâm á, mày quýnh nó không biết cái tâm ở đâu. Nhưng mà gặp ông Tám nó sao ngồi thấy cái tâm nó nhẹ. Mà tâm ở đâu không biết. Tâm.